thua. Hình như họ đã bới lại một vụ bê bối trước đây có liên quan đến gia đình của anh ta. Và vì đó là chuyện của mẹ đẻ của anh ta, nên anh chàng đáng thương đó đã phải rút khỏi chiến dịch tranh cử. Nhờ đó mà Webb đã thắng cử. Cuốn sổ đó chứa đựng bằng chứng về những chuyện có thật. Người đàn ông mà Webb đã sa thải. Bếp đã tống cổ anh ta bởi vì anh ta không minh bạch. Anh ấy chưa bao giờ nhúng tay vào những mưu mô đó của hắn. Mặc nói. Anh quay lại nhìn về phía ông già. Đáng lẽ ông nên nói với chúng tôi ông Holyman à? Đúng, nên thế. Vấn đề là tôi vẫn không biết cuốn sổ đó đưa đâu. Đều đã nói với tôi những gì có trong cuốn sổ, nhưng nó không nói rõ nơi nó cất giấu cuốn sổ đó. Ngay cả sau khi nó bị bắt, nó cũng không muốn nói với tôi. Nó nghĩ rằng nó có thể tìm được một chỗ trú ẩn cho những ngày còn lại của nó và giúp được mẹ nó nhờ vào cái bằng chứng đó. Nó coi thường việc phải đi tù, vì nó biết những người có thể giúp nó ra tù. Ấy đấy, người ta đã làm như vậy, nhưng không phải là theo cách mà nó mong đợi. Cậu ấy có nhắc đến Sandra Case hay Becky Wilson không? Josie hỏi. Ông già lắc đầu. Không, nó chỉ nói đến bà Webb. Và khi nhắc đến cô ta, thì trông nó buồn cười lắm. Buồn cười thế nào? Brandon hỏi tiếp. Tôi không biết. Vẻ trịch thượng. Có vẻ như nó với cô ta. Một tiếng nổ xé tan không khí và những mảnh vỡ của cửa kính bay tứ tung, cắt đứt nửa chừng câu nói của ông lão. Nhanh như chớp, Mark chửi thầm và rút súng ra khỏi bao. Anh kéo giật Josie ra xa cửa sổ và kéo ông Holyman xa cửa ra vào. Mọi người nằm xuống. Anh ra lệnh, rồi ngồi xổm xuống đất. Anh vén tấm rido phai màu bằng đầu súng của mình để nhìn ra bên ngoài. Không có ai cả. Tôi nhắm bắn vẫn còn chưa tồi. Ông Holyman thì thầm, tay nắm chặt khẩu súng trường. Tôi phải đứng ở đâu đây? Ông hãy chốt ở cửa, đừng để chúng tóm được Josie. Bọn chúng không thể làm thế được đâu. Anh đi đâu? Josie hỏi khi thấy anh đi về phía cửa. Là một vòng. Em hãy ở lại đây. Anh nhẹ nhàng bước đi, khẩu côn trên tay. Một lúc sau anh đứng im, tai giỏng lên nghe ngóng. Nhiều năm kinh nghiệm và luyện tập đã dạy cho anh định vị được đối thủ. Tại đây, trong sự im lặng bao trùm này, thì đó chỉ là trò trẻ con. Anh nghe thấy tiếng xào xạc rất đáng ngờ của lá cây. Sau đó là tiếng một cành cây nhỏ bị gãy. Bất cứ ai đang đi đằng kia đã không thông thạo luật đi rừng. Trong rừng, điều đầu tiên tố cáo sự có mặt của con người chính là kiểu chấn động nhịp nhàng. Thú rừng không bao giờ di chuyển theo cách ấy, cho dù là thú lớn. Tiếp đó, một mùi hương bay đến kích thích lỗ mũi anh, nước hoa phụ nữ. Một điểm khác quan trọng nữa để không thất bại trong việc dây dồn con thú là mùi hương. Mùi hương bị cuốn đi theo gió có thể bay xa một khoảng cách khó tin nổi. Mark rút lui về phía chuồng ngựa, cẩn thận để bước chân không phát ra tiếng động. Anh nấp sau một cây rơm làm thức ăn cho ngựa của ông Holyman. Tưởng là đến giờ ăn, con vật kêu rống lên. Có tiếng bước chân vội vã chạy trong sân và mùi nước hoa loan tỏa mạnh hơn. Một lúc sau, Sylvia Webb xuất hiện tại chuồng ngựa. Trên tay dung dãy một khẩu súng ngắn đính đầy ngọc trai. Cô ta đi găng tay, mặc quần áo sơ mi dài tay màu đen, đầu đội một chiếc mũ cùng màu che kín mái tóc vàng. Bất kỳ ai cũng đều khó có thể nhận ra cô ta. Nhưng với Mark thì không. Anh biết rõ dốc dáng của Sylvia và mùi nước hoa của cô ta nữa. Ra đi! Cô ta kêu lên, súng dương lên. Ánh mắt như điên dại. Ra ngay lập tức! Anh cho súng vào bao, ngoảnh đầu lại. Anh nhìn thấy một cục đất bị vướng vào rơm. Anh nhặt nó lên, chờ đợi, rồi bình tĩnh đếm đến 20. Đột nhiên anh ném cục đất theo hình vòng cung. Cục đất rơi xuống ngay phía sau Sylvia và phát một tiếng động nhỏ. Người phụ nữ trẻ giật mình quay lại. Mark nhảy sổ ra. Cô ta không có một chút cơ hội nào để chạy thoát. Khi còn chơi trong đội bóng đá Mỹ ở trường đại học, anh đã tỏ ra là người rất cừ khôi trong việc ôm chân làm ngã đối phương. Anh xông lên về phía Sylvia và quật ngã cô ta. Cô ta bị ngã xuống đất trước sức nặng cơ thể anh, thở phì phò. Khẩu súng văng ra. Mark cuộn tròn trên đất, giơ lấy khẩu súng rồi đứng lên, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như loài mèo. Khi Sylvia kịp thở lại được thì anh đã chĩa khẩu súng tự động nhỏ nhắn vào ngực cô ta. Sylvia thở nức lên từng hồi, nuốt nước miếng một cách khó khăn, rồi đứng lên một cách vất vả. Mark nhìn cô ta một cách lạnh lùng, đôi mắt xám lộ vẻ khinh bỉ. Ra là cô ngay từ đầu. Chính tay cô đã giết Gardner, hay cô đã giao công việc bẩn thỉu này cho Jennings? Cô ta nheo mắt lại. Anh đang nói về chuyện gì? Cô ta nói vẻ kiêu kỳ. Thôi đi Sylvia, lần này cô sẽ không thoát được đâu. Sylvia cười lạnh lùng. Chân tay của tôi không có trên khẩu súng này. Anh sẽ chẳng chứng tỏ được chuyện gì cả. Tôi sẽ có thể làm được nếu như tôi đặt tay lên cái gói mà Jennings đã để ở lại đây. Anh nhếch mép cười đáp lại. Sylvia đứng im. Điều gì khiến anh nghĩ là nó ở đây? Chính cô. Tại sao cô đến đây nếu như nó không ở đây? Sylvia chần chừ, bỏ mũ ra, cô ta lắc đầu. Nghe này Mark, cô ta bắt đầu nói. Cả hai chúng ta đều cùng một phe. Anh không muốn người bạn thân nhất của anh phải vào tù đúng không? Anh ấy sẽ không phải vào tù. Anh ta sẽ phải vào tù nếu như cảnh sát tìm thấy cuốn sổ. Hãy nghĩ kỹ đi Mark. Không ai trông thấy tôi. Hãy để tôi tìm cuốn sổ và ra đi. Anh hãy nói là nó chẳng có ở đâu cả. Sẽ chẳng ai biết nó cả. Có, tôi biết. Nếu như cuốn sổ đó rơi vào tay kẻ xấu thì Bip sẽ là một tên tội phạm ghê gớm. Anh ta sẽ mất chức và mất tự do. Bip đã sa thải người mà cô tuyển dụng nhằm ngâm phá hoại đối thủ trong chiến dịch tranh cử, Sylvia. Tôi biết người đó là ai và tôi sẽ tìm thấy hắn, thúc vào sườn hắn. Tôi không nghi ngờ việc hắn sẽ khai thật đâu. Chắc chắn đó là một tình huống ngoài dự kiến của cô ta. Hàm răng cô ta nghiến lại và trong một khoảng thời gian ngắn dường như cô ta đánh mất vẻ tự tin. Nhưng điều đó cũng không xảy ra lâu. Thế thì sao nào? Cô ta đáp lại. Nếu hắn nói ra thì chính Bip sẽ là người phải đau khổ chứ không phải là tôi. Ít nhất có hai nhân chứng tận mắt trông thấy cô vào nhà bà Jennings cùng với Jermaine. Anh cố tình nói dối để biết được sự thật. Sylvia trở nên cứng rắn. Nói dối? Họ không thể nhận ra tôi. Tôi mang mạng che mặt mà. Vậy sao? Nắm chặt bàn tay, Sylvia nhìn anh bằng ánh mắt chết người. Tôi cũng sẽ giết chết anh. Cô ta kêu lên đầy hằn học. Anh, cô bạn lăng ly của anh và cả ông già ngu ngốc đó nữa. Tất cả các người đều phải chết. Tôi sẽ bảo Chase trói các người lại và tôi sẽ giết các người bằng dao. Ồ, tôi dùng dao rất khá đấy. Tôi đã chứng kiến bố tôi chặt đứt bàn tay anh trai tôi bằng một cái rìu khi tôi còn nhỏ. Anh tôi rất dữ tợn. Còn bố tôi đe dọa cũng sẽ chặt đứt bàn tay tôi nếu tôi không vâng lời ông ta. Một sự điên rồ nhảy nhót trong đôi mắt trống rỗng của Sylvia. Mark hít thở sâu. Anh không hề muốn nghe những lời tâm sự của Sylvia một chút nào. Anh không muốn thương hại cô ta nữa sau tất cả những gì mà cô ta đã làm. Người ta nói là nỗi đau làm cho con người ta chai sạn. Cô ta nói tiếp. Người giật lên bởi những tiếng cười khàn khàn. Cô ta chỉ có một mình trong thế giới quan tưởng của mình. Ông ta đã chỉ cho tôi biết cách dùng dao. Tôi thích điều đó. Ông ấy nói rằng chúng tôi giống nhau. Tôi giống ông ta. Tôi là một người mạnh mẽ chứ không phải là một người nhu nhược như anh trai tôi. Ông ấy cũng nói rằng tôi xinh đẹp và tất cả bọn đàn ông phải trả giá đắt mới có được tôi. Ông đã đưa tôi lên thành phố và tôi đã quyến rũ bọn họ. Tôi đã giết ông ta. Anh biết rồi đấy. Tôi đã giết bố tôi. Tôi còn nói với Bip là tôi có thai để anh ta phải cưới tôi. Anh ta làm việc cho Gardner và Gardner thì có hàng triệu đô la. Bố tôi nói với tôi là chúng tôi sẽ giàu có như Croesus. Nhưng ông ta lại đòi phần lớn nhất. Thế là tôi đã đẩy ông ta xuống cái giếng cũ trong nhà. Cảnh sát đã tìm kiếm ông ta trong nhiều ngày. Tôi khẳng định là ông ta đã đi đến nhà một người anh em họ. Và khi người ta tìm thấy ông ta thì tôi đã khóc. Khóc nhiều đến nỗi mọi người đều thấy thương hại tôi. Bọn người ấy chẳng hiểu biết gì hết. Lại một tiếng cười nữa làm cô ta giật lên. Ông ấy hẳn là phải tự hào về con gái mình đúng không Mark? Ông ấy đã dạy tôi tất cả. Bip không biết tôi hay ở đâu. Tôi thường nói với anh ta là tôi đi mua sắm. Và anh ta tin tôi. Anh ta lúc nào cũng tin tôi. Cô ta dừng một lúc nhíu mày. Jay thường nói tôi là tôi không biết những gì tôi làm. Nhưng mà tôi biết rõ chứ. Tôi đã giết lão già Gardner và ông ta biết Dale đã lấy trộm cuốn sổ. Tôi đã đánh ông ta bằng một cây gậy ngắn, sau đó vứt nó vào xe của Dale. Tôi đang ngủ với Dale đấy. Tôi cần phải thoát khỏi cậu ta trước khi Bip biết chuyện và đòi ly hôn. Dale thì lại muốn chết dí trong nhà tù, vào lúc anh ta được trả tiền. tôi đã rút một vài khoản từ tài khoản của Bip để làm anh ta yên tâm. Lúc đó, tôi không biết gì về những tấm ảnh, cô ta nói. Khuôn mặt méo mó đi vì cơn giận. Đáng tiếc là điều đó vẫn chưa đủ. Dale là kẻ hám tiền. Anh ta luôn đòi hỏi nhiều hơn. Và anh ta dọa sẽ cho báo chí biết tất cả những gì anh ta biết về tôi và Bip. Chính vì thế mà tôi phải gọi điện cho Sandra. Cô ta đã tự xoay sở để Dale được chuyển đi và được tham gia lao động công ích. Sau đó tôi đã bỏ tiền để anh ta được ra ngoài. Anh ta đã hứa là sẽ mang cuốn sổ về những bức ảnh nguy hiểm kia về cho tôi. Nhưng tôi cũng cần phải tự bảo vệ mình chứ. Thế là tôi đã khử anh ta. Điều phiền phức là cuốn sổ trên người anh ta không có gì cả. Chỉ có hai bản phim dương giữa những trang giấy. Không hề thấy phiên âm bản đâu. Tôi bắt đầu đi tìm cuốn sổ chết tiệt đó. Bà già đó đã không hé răng nói nửa lời, ngay cả khi bị tra tấn. Jake đã lục soát trong phòng ngủ. Khi ông ta quay trở lại và nhìn thấy bà ta nằm ở dưới đất, ông ta đã đánh tôi. Trước đây ông ta chưa bao giờ đánh tôi cả. Ông ta nói là ông ta sẽ không binh vực tôi nữa. Ông ta còn nói là sẽ đuổi cả York đi. Ông ta đã dùng hắn để loại bỏ đeo, nhưng tôi thì chẳng cần ai cả. Tôi làm những việc cần làm một mình, như người cha thân yêu của tôi đã từng làm. Tôi đã nói với ông ta là tôi sẽ xử lý ông già Holyman. Tôi không cần đến York để tìm được cuốn sổ. Và tôi sẽ tìm thấy nó. Nó đang ở đây, nó phải ở đây. Ta đang điên rồ quá mức, Mark bàng hoàng nghĩ. Điều ngạc nhiên nhất là cho đến lúc này, không người nào nhận ra chuyện này cả. Có tiếng những bước chân tiến lại gần. Rút cái còng tay ra khỏi thắt lưng, Mark tiến lại gần Sylvia và bẻ tay cô ta ra sau lưng. Cô ta không hề động đậy phản đối, thì Mark tra chiếc còng thép vào cổ tay cô ta. Đứng trước cửa chuồng ngựa, Josie thở dài nhẹ nhõm khi trông thấy Mark. Ơn Chúa, anh vẫn còn sống. Sau đó cô nheo mắt khi nhận ra Sylvia. Sylvia! Cô sửng sốt. Sylvia quay người lại. Tôi là phu nhân của phó thống đốc. Cô ta nói giọng coi thường. Không ai được gọi tên tôi khi tôi chưa cho phép. Mark nhìn Josie vẻ bênh vực. Xin lỗi bà Webb. Josie nói chịu ý cô ta. Đặt tay lên trên vai tù nhân của mình, Mark cài súng vào thắt lưng và nhìn xung quanh chuồng ngựa. Cuốn sổ. Sylvia, nó ở đây phải không? Tôi không biết. Cô ta đáp lại về đáng trí. Dale không muốn cho tôi biết, ngay cả khi chúng tôi đang ngủ với nhau. Anh biết rồi đấy, chính anh ta đã thuê người để chụp ảnh chúng tôi. Tôi chỉ biết chuyện đó khi anh ta cho tôi xem những bản phim dương. Anh ta dọa sẽ cho báo chí biết nếu tôi không đưa anh ta khoản tiền mà anh ta đòi. Anh ta còn dọa sẽ đưa cuốn sổ đó cho cảnh sát. Thế là đã đến hồi kết rồi, anh hiểu chứ? Cô ta hỏi với vẻ thành khẩn đáng sợ. Đáng lẽ Bip đã mất địa vị của mình rồi. Cả tôi cũng thế. Tên tuổi của gia đình là thiêng liêng. Bà tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại điều đó. Bà lúc nào cũng khóc lóc vì anh trai tôi bị chết. Chính bố tôi đã giết anh ta. Có thể ông ấy không cố ý, nhưng ông ấy đã đánh anh ấy quá mạnh. Ông ta đã quẳng anh ấy dưới chân lũ ngựa, rồi bảo là anh ấy đã bất cẩn và bị ngựa đạp chết. Cô ta cười với Mark. Tôi thích cưỡi ngựa. Có một lần Dale và tôi đã cưỡi ngựa ở đây, khi ông già đó đi thăm em gái. Ông ta có một cái yên thật tuyệt vời làm bằng tay. Năm nay tôi sẽ không đi đến tiệc khiêu vũ của thống đốc. Đột nhiên cô ta đổi chủ đề. Mark và Josie nhìn nhau bất ngờ, rồi anh ngẩng đầu lên, cái yên ngựa. Ông Holyman cũng đã nói về cái yên ngựa. Anh tự hỏi lúc này ông già đang ở đâu, cho đến khi anh nhìn thấy những cái yên ngựa treo ở cuối tường. Có hai cái yên ngựa, một cái đã cũ, bị sờn và bẩn. Còn cái kia mới hơn, được trang trí bằng đinh và đồ trang sức bằng bạc đã bị xỉn. Có thêm hai chiếc túi nhỏ được khâu bằng tay ở bên cạnh. Anh tiến lại gần những chiếc yên ngựa, rồi bằng một động tác mềm dẻo, anh gỡ chiếc yên ngựa xuống. Anh mở chiếc túi nhỏ thứ nhất. Không có gì ở bên trong. Anh đã tưởng lầm. Cho dù sao đi chăng nữa, anh vẫn mở chiếc túi nhỏ thứ hai. Chính vào lúc mở chiếc túi thứ hai thì anh cảm nhận được vật đó dưới đầu ngón tay. Một cái gói có kích thước bằng một tập hồ sơ hành chính. Anh lôi cái gói đó ra, mở nó ra và lấy ra một cái túi nhỏ bằng nhựa. Josie tiến lại gần anh. Khi anh kéo cái khóa eclair của cái túi nhựa, bên trong là một chiếc phong bì bằng giấy, bao bì dày và những tấm ảnh màu. Trong những tấm ảnh là Dell và Sylvia Webb trong tư thế nhạy cảm. Mark nhanh chóng nhét lại ảnh vào trong phong bì. Cuối cùng anh mở cuốn sổ kế toán ra. Giữa những trang giấy là những tờ hóa đơn, hai lời chú thích được viết bằng tay, mà một chú thích có chữ ký của Jim Marks, bốn cái cuốn tờ séc có chữ ký của Sylvia và những hóa đơn khác. Trong đó còn có những giao dịch bằng giấy trắng mực đen được hội viên của Marks thực hiện để đe dọa, tố giác đối thủ của Webb, cũng như những ghi chép với tên, địa chỉ, ngày tháng và khoản tiền. Thật là một khối thuốc nổ. Mark nghĩ, bằng chứng này sẽ làm cho khối người bị mất mát. Bếp không thích chuyện này. Sylvia thì thào, nụ cười ủ ê nở trên môi. Anh ấy sẽ mất chức. Tôi không nghĩ thế. Mark lạnh lùng đáp lại. Jay thì lại nghĩ là có, đúng không anh yêu? Đột nhiên cô ta hỏi và quay ra phía cửa chuồng ngựa. Tôi tin như thế. Một tiếng nói phát ra. Cảm ơn vì đã tìm ra cái bằng chứng đó giúp tôi, anh Brennan. Jay Marks, một người đàn ông đẹp, khoảng 40 tuổi, vừa mới xuất hiện ở cửa. Ông ta cầm một khẩu súng trường tự động trên tay. Kết thúc đi, ông ta gầm lên, đưa cái đó cho tôi. Mark bỏ rơi cái gói và chống tay lên hông. Đến đây lấy nó đi, Marks. Mẹ kiếp Brennan, tôi nhắc cho anh nhớ là tôi đang có vũ khí đấy. Lucy, em tránh ra, anh ra lệnh. Mark vẫn không rời khỏi Marks. Không phải là lúc tranh luận, cô nghe theo anh khi đi sang bên cạnh Sylvia Webb. Cô nhìn thái độ của Mark thay đổi một cách khó nhận thấy. Cô mở to mắt, chắc anh sẽ không thách thức một tên cướp có trang bị súng tự động đâu. Mark vẫn không thôi nhìn Mark, vì biết rõ rằng ông ta sẽ bóp còi súng. Mark không phải là người để cho nhân chứng còn sống sót sau lưng ông ta. Cũng như Sylvia, ông ta không ngần ngại loại bỏ bất kỳ kẻ nào đe dọa tự do của ông ta. Chỉ cần có thời gian, Mark nghĩ, nếu như ông ta muốn có một cơ hội bắn trước anh. Mark tiến lên phía trước một bước, khẩu súng vẫn luôn chĩa vào người anh. Đột nhiên ông Holyman súng trên tay lao vào chuồng ngựa với một tiếng kêu khàn đục. Ông Holyman đã làm cho Mark mất tập trung trong một thời gian rất ngắn. Còn Mark không hy vọng gì hơn thế, anh rút súng và bắn. Jay Mark đổ vật xuống. Một dòng máu sẫm chảy trên đùi ông ta qua lớp vải paga. Mark lao lên, gặn cổ tay ông ta cho đến khi ông ta phải buông súng ra. Nhăn nhó vì đau đớn, tay gangster bắt đầu ấn cả hai tay vào vết thương để ngăn máu chảy. Làm sao anh bắn được tôi? Tôi giữ kỷ lục và bắn súng cự ly gần nhất của cả bang Texas. Trong các cuộc thi đấu không ai thắng nổi tôi. Nó đã giúp tôi. Anh đã bắn Jake. Sylvia bình tĩnh nói, mắt cô ta đờ đẫn. Còn tôi đã bắn treo. Cô ta tiếp tục nói. Anh ta dọa sẽ tố giác tôi bằng những bức ảnh khốn kiếp đó. Anh ta muốn có nhiều tiền hơn với cái cớ là giúp đỡ mẹ anh ta. Tuần trước, lại chúa Sylvia, đừng nói nữa và gọi cứu thương đi. Mark rên rỉ. Mark rút điện thoại di động ra khỏi túi và bấm số. Ông Holyman nhìn chằm chằm vào Sylvia, vẻ căm giận. Tiến lại gần Sylvia, ông giơ súng lên. Chúng ta sẽ phải cần đến hai xe cứu thương, ông nói giọng run run. Đừng buộc tôi phải bắn ông Holyman, Mark cảnh báo và lại rút súng ra. Ông già chần chừ nhưng chưa đầy một phút sau, ông hạ súng xuống rồi thở dài nhẫn nhục. Thôi được, đồng ý, nhưng phải công nhận là chuyện này thật hấp dẫn. Ông ta nhìn Mark, lúc này đang quằn quại dưới đất vì đau đớn. Ông ta không khiến anh nhớ đến một con rắn chuông sẵn sàng phun nọc độc hay sao? Ông hỏi trống không trước khi ngước mắt nhìn Sylvia. Cô ta bị làm sao? Cô ta đang giận dữ điên cuồng. Đấy là những gì cô ta có. Jim Marks lầu nhầu. Tôi tiếc vì đã biết cô ta. Thật không tốt khi đối xử với tình yêu của đời anh như vậy. Sylvia lầu bầu. Sau tất cả những gì tôi làm cho anh? Ồ, tất nhiên rồi. Nhờ cô mà tôi sẽ vào tù sau khi đi viện. Anh ta mất quá nhiều máu, ông Holyman nói, không hề biểu lộ một chút tình cảm nào. Đúng rất nhiều, Mark nói thái độ dửng dưng. Hãy băng cho ông ta một cái garo đi, vì tình yêu của Chúa. Josie kêu lên rồi quỳ xuống bên cạnh Mark. Tôi cần một cái gậy và một cái khăn mùi xoa. Mark cảm ơn cô bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Cảm ơn bà. Đừng đụng vào ông ta, Sylvia kêu lên, ông ta là của tôi. Không. Tôi vẫn sẽ làm. Ông ta rùng mình khi Josie đặt cái garo lên và dùng một chiếc bút bi để siết chặt nó lại. Máu chảy ít dần. Cô không cần phải cố gắng đến thế, cô Lan Ly. Ông Holliman nói, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết thương. Josie ngước mắt lên, sao lại không? Ông ta có thể sống được. Mark mỉm cười. Nếu ông ta chết thì ông ta sẽ bỏ lỡ vụ kiện đấy. Đó sẽ là một buổi biểu diễn lớn. Ông Holliman bỗng sáng ngời khuôn mặt. Thế mà tôi không nghĩ đến. Được, tôi sẽ gọi 911, nhớ đâu. Đấy, họ đến rồi. Một chiếc xe cứu thương lao vào trong sân và báo động inh ỏi. Theo sau là xe của cảnh sát trưởng hạt Pesa. Thật lạ, Josie nghĩ thầm. Floresville nằm trong phạm vi của hạt Wilson cơ mà. Anh chàng phụ tá trẻ tuổi của cảnh sát trưởng bước ra khỏi xe. Anh ta bước vào chuồng ngựa, theo gót những nhân viên cứu thương đang ngay lập tức chăm sóc người bị thương. Chào Brennan, người của cảnh sát trưởng hạt Wilson bận ngập đầu. Tôi tình nguyện nhận vụ này, một sự giúp đỡ bắt buộc. Anh ta vừa cười vừa nói. Nào, có chuyện gì vậy? Ông sĩ quan, bắt những người này ngay. Siva ra lệnh, tôi là vợ của phó thống đốc. Hai người này, cô ta nói và chỉ tay về phía Mark và Josie, đang giữ một vật thuộc về tôi, làm ơn trả lại nó cho tôi ngay lập tức. Người phụ tá trẻ nhìn kỹ Mark với chiếc phù hiệu ngôi sao bạc gắn trên ngực, khẩu côn bên hông cùng với súng của bà Webb và cả của James Marks ở trên thắt lưng. Anh lại bắn trúng hả Brennan? Làm sao anh đoán ra được? Josie ngạc nhiên hỏi. Ồ, rất đơn giản. Mỗi năm một lần, ít nhất có một thằng đần nghĩ rằng có khả năng bắn nhanh hơn anh ấy. Thật tuyệt vời vì có dịp nói chuyện với một huyền thoại sống. Tôi mong được trở thành như anh khi tôi lớn lên, Brennan à. Mark phá lên cười. Người đang ngưỡng mộ anh chắc khoảng 30 tuổi. Đừng quá tham lam và đừng hy vọng là tôi sẽ xin thôi việc để nhường chỗ cho anh. Anh đọc được ý nghĩ của tôi đấy. Anh chàng phụ tá nói rồi lắc đầu. Cứ mỗi vị trí đặc nhiệm bỏ trống là có ngay hàng trăm lá đơn nộp vào. Thế mà chỉ có 107 cảnh sát đặc nhiệm trong toàn bang Texas. Anh thở dài. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sống những ngày còn lại của đời mình như một trợ lý cảnh sát trưởng. Những khoảnh khắc tuyệt vời, đoàn tuy tung tử tế, bổng lộc đáng kể. Anh nhăn nhó nói đùa và nhìn Mark, sau đó là Sylvia. Anh có muốn tôi dẫn người phụ nữ này về không? Có, cảm ơn. Tôi sẽ gặp lại anh ngay với bằng chứng. Mark giơ cái túi nhựa lên. Quyền lực của cái xấu sắp bị sụp đổ nhờ vào một cuốn sổ kế toán bình thường. Anh nói, mắt nhìn vào Mark, lúc này đã được các y tá cho nằm trên một chiếc băng ca. Xin giới thiệu các vị James Marks, một ông trùm trong giới tội phạm. Ông ta đã bị bẩn quần, nhưng ông ta sẽ sớm có một chiếc quần mới với những sọc kẻ. Tôi sẽ không vào tù, Marks kêu lên bằng giọng giận dữ. Tôi cũng thế, Siva nói vẻ kiêu kỳ. Mời bà đi theo tôi. Tôi sẽ cho các người ra tòa, cô ta kêu lên. Hôm đó tôi sẽ mặc trang phục ngày lễ Chủ nhật, viên phụ tá đáp lời. Anh ta dẫn Sylvia một cách lịch sự ra xe của đội cảnh sát tuần tra, mở cửa và giúp cô ta ngồi vào ghế sau. Mark cười khẩy. Josie định mở miệng nói thì anh đã ngăn cô lại. Đừng vội pháp vào ảo tưởng của anh chàng trẻ tuổi này. Anh ta sẽ sớm biết được Sylvia là một con quỷ thôi. Josie cầm lấy tay anh và nắm chặt tay anh trong bàn tay cô. Em mừng vì thấy anh vẫn còn sống. Có lúc em đã nghĩ là em sẽ phải dự lễ tang của anh rồi. Cô thấy mình trùng mình với ý nghĩ là James Marks đã có thể là người đầu tiên nổ súng. Mark ôm lấy vai cô. Người ta không thể giết được một cảnh sát đặc nhiệm trừ khi là đâm một cái cọc vào tim anh ta. Cái cọc là dành cho Macaron anh yêu à. Anh nhướng mày, giả vờ ngây thơ, vậy sao? Liệu có ai sẽ mang tôi ra khỏi đây không? Marks đang nằm trên băng ca và lầu nhau. Mark mỉm cười với ông ta. Hãy đưa ông ta đi thẳng tới khu bệnh viện dành cho tù nhân. Anh ra lệnh cho những nhân viên cứu thương. Tôi sẽ báo với nhà chức trách bằng radio. Một cảnh sát sẽ đợi các anh ở cổng vào khu cấp cứu. Hai nhân viên cứu thương nhún vai. Dù sao thì tình trạng của ông ta không thể gây cho chúng tôi phiền toái được, một trong hai người nói. Nhưng nếu ông ta có ý định thì hãy đưa ông ta đến ngay nhà tù Floresville và phải đưa ông ta qua cửa sau đấy. Max vẫn cứ lầu nhậu rên rỉ. Thời gian còn lại trong ngày được dành cho một đống giấy tờ hành chính, viết báo cáo, trao cuốn sổ cho các nhà chức trách, thảo luận với trợ lý của trưởng lý phụ trách vụ việc. Cả một nhóm nhỏ đã tập hợp trong phòng họp cho những công việc này. Đây là câu chuyện khó tin nhất mà tôi chưa từng được nghe. Ria kêu lên, Chúng ta đã theo dõi Marx trong nhiều năm. Cả FBI cũng tìm kiếm ông ta lâu rồi. Cả biên chưởng Lý nữa. Thế rồi hai người xuất hiện. Dạ hấp. Anh chị đã hạ nút ao anh ta. Chúng tôi gặp may thôi. Mark bình tĩnh nói. Còn York, Josie nói, hắn vẫn trốn thoát khỏi nhà tù. Rie ngước mắt nhìn phụ tá cảnh sát trưởng, người vừa mới tham gia vào cuộc họp. Đừng lo lắng cho York, anh ta vừa nói vừa ngồi xuống ghế với vẻ tinh nghịch. Tôi đang lái xe cảnh sát trên đường 410, thì có một chiếc xe cà tàng méo mó vượt lên trước. Hắn chạy xe nhanh đến nỗi tôi có cảm giác bị giật lại về phía sau. Tôi tăng tốc và ép hắn tạt vào vệ đường. Mọi người đoán xem ai đang lái xe? Chính là York, với vết thương băng bó rất bẩn thỉu. Anh cười to hơn. Lúc này thì hắn đang bị giam ở nhà tù của hạt rồi. Nếu Marsh thú tội, điều mà tôi tin như vậy, thì hắn ta sẽ phải sống nhiều năm sau sống sắt. Nhưng hắn không giết ai cả. Josie bác lại. Chính Sylvia Webb đã đánh Gardner và Jennings. Có thể, nhưng Marsh đã dùng hắn ta để thực hiện rất nhiều hợp đồng. Chính York đã giết Jude Dunn bằng xe của hắn khi Dunn đang điều tra những vụ giết người mà Marks bị nghi ngờ có dính líu. Từ khi bị thuyên chuyển, Dunn không ngừng tập hợp những bằng chứng có khả năng buộc tội York. Chính anh ấy đã cho tôi nhận dạng chiếc xe của York. Anh ngừng một lúc rồi thở dài. Tôi không muốn ở vào vị trí của York. Một gã trẻ tuổi tóc vàng nhạt, hơi tầm thường nhưng hợp với hắn. Chắc chắn là bọn tù giam chung sẽ rất thích hắn ta. Mọi người hiểu tôi muốn nói gì rồi. Mark không nói gì, nhưng anh không thể ngăn mình mỉm cười.
Chương 16.
Khi những thủ tục hành chính đã xong, Mark quyết định cùng với Josie đến thăm Bip. Bip đã biết chuyện vợ mình bị bắt, và Mark muốn chắc chắn rằng bạn mình vẫn giữ được bình tĩnh. Họ đến trang viên của Bip gần như cùng lúc với Becky Wilson. Từ xa, họ đã trông thấy Bip đứng trong khoảng sân trong nhà. Trông anh giống như người vừa bị trúng một phát đạn vào lưng. Có lúc anh lại đến bên bể bơi, đứng bất động, tay đút túi quần, ánh mắt trống rỗng. Để tôi nói chuyện với anh ấy trước đã. Mark nói với Becky, người lúc này như đang muốn lao đến để giúp đỡ ông chủ của mình. Tùy anh. Cô thở dài rồi ngồi xuống. Cô có muốn một cái kẹo bạc hà không? Becky nói với Josie. Josie không thể không mỉm cười. Chính những cái kẹo này đã giúp họ giải quyết một vụ giết người. Nỗi đau khổ làm khuôn mặt Bip như bị biến dạng. Anh nhăn nhó khi nghe tiếng Mark tiến lại gần. Tôi thật có mắt như mù. Anh quay người lại phía Mark thì thào. Cậu đã nghi ngờ cô ta từ trước rồi phải không? Không. Tôi không nghi ngờ cô ta trước khi phát hiện ra một điều. Cô bạn mới của Marsh đã kết hôn và rất thích kẹo ngoại. Bip giơ bàn tay trái lên và nhìn chăm chú chiếc nhẫn cưới của mình một lúc lâu. Một chiếc nhẫn giản dị bằng vàng. Tuổi 17 của Sylvia là nguồn thanh xuân đối với tôi. Anh nói, lúc đó cô ấy rất ham muốn chuyện chăn gối. Nhưng tôi thì không đủ mạnh mẽ với mong muốn của cô ấy, không đủ táo bạo. Cô ta bắt đầu có tình nhân, và tôi bắt đầu uống rượu. Cuộc hôn nhân của tôi thật sự là một cơn ác mộng. Tôi không biết vì sao tôi ở với cô ta lâu đến vậy. Chắc là do thói quen, do sự hèn nhát. Có vẻ như vụ kiện sẽ rất âm ỉ. Sau khi nó kết thúc, tôi không bỏ ra đến 5 xu để cá cược cho cái ghế thượng nghị sĩ của anh đâu, và đó là ý trời. Tôi không cần thượng viện, kể cả vị trí phó thống đốc hiện giờ. Bip đáp lại. Tôi chỉ quan tâm đến công ty của tôi và tôi có nhiều nhân viên tuyệt vời ở đó. Hiện giờ chúng tôi đang nghiên cứu nhiều dự án. Chúng có thể mang lại nhiều triệu đô la cho phép nhiều người đang đối mặt với nạn đói ở các nước thứ ba được hưởng lợi. Nó còn đáng giá hơn nhiều những mánh khóe trong dòng xoáy chính trị. Đó mới chính là anh Bip ạ. Đúng là chính tôi. Tất cả những thứ còn lại. Anh nói thêm và mơ hồ chỉ tay vào bộ salon chất đầy vải vóc và đồ pha lê kiểu cách. Những thứ còn lại đó là Sylvia. Tôi thậm chí còn không muốn trả thù nữa. Có thể là trừ Marx ra. Đừng lo, hắn sẽ không ra khỏi đó đâu. Cũng chẳng quan trọng gì nếu hắn thuê một tá luật sư để bảo vệ mình. Còn về Sylvia, cô ta có thể bị chung thân, trừ khi các chuyên gia đưa ra được bằng chứng là cô ta bị rối loạn tâm thần. Điều này là hoàn toàn có thể. Anh hãy chuẩn bị trải qua thử thách khó khăn, biết à. Sylvia đã có những lời thú tội đáng kinh ngạc liên quan đến quá khứ của cô ta. Và tôi buộc phải trình lên cấp cao hơn. Cô ta đã nói gì? Bíp nhíu mày hỏi. Rồi anh sẽ biết khi có điều kiện, Mark trả lời. Anh hy vọng giữ cho Bíp vài giờ yên tĩnh trước cơn bão. Bíp dò đầu bứt tai một cách căng thẳng. Tôi sẽ gọi điện cho luật sư của tôi. Tôi sẽ hỏi xem ông ấy có giúp được Sylvia không. Sẽ không khó khăn khi biện hộ cho một hành động điên rồ. Có rất nhiều dấu hiệu báo trước, ngay cả khi tôi chưa bao giờ thật sự cho nó là quan trọng. Từ giờ trở đi, anh thở dài, tôi không cần phải giải giờ nữa. Tôi sẽ làm tất cả để ủng hộ anh, Bíp à. Bíp mỉm cười. Tôi biết, và tôi đánh giá rất cao cậu. Cậu là người duy nhất trong số những người bạn của tôi chưa bao giờ tin tôi là thủ phạm của một tội ác nào đó. Tôi biết anh mà, và tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè. Không bao giờ. Tôi sẽ nói với Becky vào gặp anh. Cô ấy sẽ biết cách bảo vệ anh khỏi sự tò mò không an toàn của cánh nhà báo. Tốt. Khi tất cả mọi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cưới cô ấy. Anh có lý. Cuối cùng thì anh cũng có một lựa chọn đúng đắn. Mark quay lại phòng khách. Anh thông báo ngắn gọn cuộc nói chuyện của mình với Bíp cho Becky nghe trước khi để cô vào gặp Bíp. Giờ thì sao? Josie hỏi. Cô cảm thấy bị bỏ rơi. Giờ thì chúng ta đi ăn tối. Anh trả lời với vẻ phấn khích. Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Sau bữa tối thanh bình chỉ có hai người với nhau, Mark lái xe đưa Josie trở về khách sạn. Nhìn kìa, kia là xe courier. Anh nói và tắt máy. Anh ta đang làm gì ở đây? Em không biết. Nhưng... Cô quay người lại về phía anh, nhìn anh chăm chú. Vừa rồi anh nói đến những dự định. Những dự định gì vậy? Anh đã nghe được những gì? Anh mỉm cười với cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng mu bàn tay. Em đã đi phẫu thuật là để dành cho anh. Em xứng đáng được thưởng. Cô cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả người. Anh muốn nói là chúng ta sẽ ngủ cùng với nhau. Ồ kìa, em đừng đỏ mặt lên như thế. Anh vỗ vỗ vào phù hiệu của mình. Em thấy không? Anh đã cầu nguyện, lời nguyện trinh bạch. Anh đã không giao lưu với phụ nữ. Anh nói giọng kiêu kỳ. Ồ, tất nhiên rồi. Trừ khi người phụ nữ đó tên là Josie. Anh nói tiếp với nụ cười ranh mãnh. Thêm nữa, anh muốn trở thành người chồng và người cha mẫu mực. Bị bất ngờ, cô đành nhìn anh chăm chú. Đột nhiên, Mark cầm lấy tay cô, vẻ trịnh trọng, áp tay cô lên miệng anh và hôn một cách dịu dàng. Anh yêu em. Anh thì thầm. Anh chưa bao giờ thôi yêu em. Và anh chán phải cố gắng sống thiếu em rồi. Cô cựa quậy. Nhưng anh lại tiếp tục không để cho cô có thời gian kháng cự. Anh làm một công việc nguy hiểm. Tuy nhiên, anh hứa với em là anh sẽ không liều lĩnh mạo hiểm vô ích nữa. Anh có thể yêu cầu được chuyển đến Victoria. Chúng ta có trang trại, lương của hai người và chúng ta biết rõ về nhau. Rồi chúng ta sẽ đạt được điều đó. Cô hít thở chậm và sâu. Và rồi bỗng nhiên... Anh biết, nhưng anh không muốn hối thúc để có một đêm yêu đương với em... Rồi đề nghị làm đám cưới vào sáng hôm sau. Anh nói vẻ trịnh trọng. Anh xin em nghỉ việc và sống với anh trong 3 tuần ở trang trại. Người chăn bò của anh và vợ ông ta vẫn còn sống trong trang trại. Lúc nào chúng ta cũng có bảo mẫu ở trong nhà. Anh vừa đùa vừa nói trước khi lấy lại vẻ nghiêm túc. Em có thể hỏi trưởng lý ở Jacobsville xem ông ấy có công việc cho em không? Về phần anh sẽ tìm việc ở Victoria. Anh biết một người trong đội đặc nhiệm của họ muốn làm việc gần gia đình ở San Antonio. Như vậy là không có vấn đề gì nữa. Anh đã lên tất cả kế hoạch. Anh không ngừng suy nghĩ từ khi em đến, Josiah. Tất cả phụ thuộc cả vào em. Nếu em muốn tha thứ cho anh biết là anh đòi hỏi em quá nhiều. Anh đã phạm sai lầm, những sai lầm khủng khiếp. Cô giơ tay lên và áp nó vào môi anh. Cả hai chúng ta đều đã sai lầm. Đêm đó, đáng lẽ em phải đồng ý nói chuyện với anh khi anh gọi cho em, hoặc gọi lại sau cho anh. Và nói với anh những gì em cảm nhận. Và sau vụ kiện, đáng lẽ em phải gần anh rồi. Chuyện đó là lỗi của cả hai bên. Anh đã không cho em một chút cơ hội nào. Anh đã rời bỏ thành phố. Anh ôm cô trong vòng tay và siết chặt lấy cô. Cảm thấy anh đang xúc động. Cô thì thầm. Ôi Mark, em không biết phải làm gì nếu không có anh. Anh vẫn ôm cô trong lòng và vuốt ve lưng cô. Anh đã căm ghét bản thân mình. Anh không xứng đáng được sống sau những gì anh đã bắt em phải chịu đựng. Anh yêu em biết bao. Khi một ngày của anh kết thúc, anh luôn thầm gọi tên em. Cô hôn anh để không cho anh nói nữa, để làm dịu đi nỗi đau của anh. Những giọt nước mắt trào lăn xuống má cô. Anh trìu mến lau nước mắt cho cô. Bị tràn ngập bởi cảm xúc, họ không nhận thấy một người đàn ông đang áp mặt vào cửa kính xe của Mark. Anh ta đang gõ tay vào cửa kính để kéo hai người về thực tại. Nửa như ngây dại, Mark buông Josie ra rồi hạ cửa kính xe xuống. Priya nghiêng người về phía họ và giả vờ tỏ ra ghê tởm. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bắt quả tang một cảnh sát đặc nhiệm đang đùa nghịch ở trong xe, chỉ cách một khách sạn ba sao của hai bước chân. Anh ta nói với giọng kéo dài ra. Anh muốn chúng tôi đi đâu? Mark lầu bầu. Tôi không thể đưa cô ấy về nhà mình. Nếu thế thì cả thành phố sẽ biết chuyện. Và tôi cũng không thể lên phòng cô ấy cũng vì lý do đó. Chúng tôi vừa mới đến hôn. Priya trố mắt nhìn anh chằm chằm. Thật vậy sao? Nghe này anh bạn, thật là tốt. Priya phì cười quay gót và đi mất. Anh không được mời đến đám cưới đâu. Mark kêu lên. Nếu chẳng may anh đến thì đừng quên mặc áo chống đạn đấy. Priya không thèm ngoảnh đầu lại. Mark lao bầu, kéo cửa kính rồi quay sang Josie. Tại sao nói vậy với anh ấy? Cô hỏi. Anh mỉm cười. Cô thật quyến rũ với mái tóc buông xõa, môi cong lên vì những nụ hôn của họ. Áo sơ mi bị thuộc khuy mất một nửa. Mark, chuyện này có nghĩa gì? Priya có tiếng làm hay đến dự đám cưới bạn bè. Vậy thì sao? Anh hắn giọng. Dù gì thì em cũng đừng lo. Anh ta sẽ không đến đám cưới chúng mình đâu. Nếu anh nói là... Cô gỡ tay anh ra, không ngần ngại, anh lại áp sát vào người cô và ôm hôn cô. Trong những phút giây sao động đó, anh đã quên luôn Priya và tiếng tăm của anh ta. Để cho chắc ăn, anh đóng hết cửa xe lại. 3 tuần sau đó, Josie đứng bên Mark trong một nhà thờ nhỏ đẹp như tranh vẽ của Jacobsville. Cô đã ký tên vào bản khai ở tòa thị chính và tuyên thệ để chính thức trở thành bà Josette Ann Brennan. Cô mặc một chiếc váy giản dị, thanh lịch, đi guốc cao gót và đội khăn voan được cắt từ một chiếc khăn trùm có đăng tên. Chính Mark đã chọn nhẫn cưới, 2 chiếc nhẫn bằng vàng mang biểu tượng giản dị. Josie nhìn người đàn ông mà cô vừa lấy làm chồng, mắt cô tràn đầy cảm xúc. Sau đó quay về phía viên mục sư, cô nồng nhiệt nắm lấy tay ông. Buổi lễ rất thành công, xin cảm ơn cha, cô nói. Vợ và con gái của viên mục sư làm chứng cho họ. Ta rất vui, ông đáp lời với một nụ cười. Ta ngạc nhiên là các con không tổ chức một buổi tiệc lớn hơn. Cả hai con đều được nhiều người biết đến ở Jacobsville này. Mẹ của con, Mark à, đã được rửa tội trong nhà thờ này. Dân, nhưng con không muốn thông báo cho giới truyền thông, cha biết đấy, với địa vị của em gái con. Viên mục sư húng hắng ho. Ồ, ta hiểu rồi. Chúc mừng các con, chúng ta hy vọng gặp lại các con vào Chủ nhật tới. Cha sẽ thấy chúng con đến, Josie cười tươi nói. Họ không rời tay nhau ra trong suốt đoạn đường trở về nhà. Cả hai vừa trải qua 3 tuần tuyệt vời ở trang trại, lăn lộn trên những cánh đồng, hoặc đến làm quen với hàng xóm. Họ đã biết cách khám phá lẫn nhau nhiều hơn và tìm thấy nhiều điểm chung mà hôn nhân đã tạo nên một cách tự nhiên trong tâm hồn của họ. Trái lại, họ vẫn chưa gần gũi nhau vì Mark quyết định như vậy. Điều này không ngăn cản anh bảo đảm với Josie là anh muốn có một đêm tân hôn thật sự. Cô đỏ hết cả mặt, còn anh thì luôn miệng cười. Lúc này, anh đang nhìn trộm cô khi họ đang chạy xe chậm chậm trên con đường đầy bụi. Họ đã quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở trang trại. Người chăn bò và vợ ông ta, người quản lý trang trại đã có nhà riêng của họ. Như vậy là đôi vợ chồng trẻ được sống một mình trong cả trang trại. Ít ra thì họ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì khi đến nơi, cả hai trông thấy một đám đông nho nhỏ tụ tập trước cổng. Không, không phải là Greer đâu, Mark kêu lên. Nếu là anh ta, anh sẽ buộc anh ta vào ngựa và tống anh ta vào bụi tầm gai. Josie cười phá lên. Anh ta cũng làm như thế với đám cưới của Bert Hanley. Anh ta đã đến mà không được mời và đã làm phiền họ nhiều đến nỗi mà vợ của Bob đã phải bắn vào anh ta. Đáng tiếc là cô ấy bắn trượt. Thôi nào Mark, em tin chắc là bọn họ sẽ ra về nhanh thôi. Họ chỉ muốn chúc mừng chúng ta thôi mà. Hy vọng là như vậy, nhưng nếu anh thấy một chiếc máy quay nào thì anh sẽ cho họ biết tay. Chẳng phải Jordan đang ở cạnh Greer sao? Cô nói và chỉ tay về phía một người đàn ông cao và mảnh khảnh, tóc sẫm màu đang ngồi dưới mái hiên nhà. Phù hiệu của đội cảnh sát đặc nhiệm sáng lấp lánh trên ngực anh ta. Chân đặt lên một cái cột lan can. Anh ta đang uể oải dùng chiếc mũ cao bồi của mình để quạt. Một người phụ nữ trẻ tiến gần đến anh và ôm hôn anh âu yếm. Josie nhắm mắt để nhìn rõ hơn. Ôi lạy Chúa, là Chris Tabor. Cô vui sướng kêu lên. Còn những người khác là ai? Đội cảnh sát đặc nhiệm, thám tử, trợ lý cảnh sát trưởng, những người trong bộ tư pháp, hai cảnh sát điều tra cũ. Tóm lại là tất cả sức mạnh của pháp luật đều tập hợp tại đây. Mặt nói, rít qua kẻ rằng. Họ đến để chào đón anh, thật tốt quá. Tốt, tất nhiên rồi. Anh hồi tưởng lại nụ cười chế giễu của Greer. Còn gã kia, chẳng phải là Curtis Russell? Anh chàng hay gây phiền toái của FBI hay sao? Anh không thể không bật thành tiếng làu nhàu. Chúa ơi, anh muốn một lá thư chúc mừng, một bức điện, một tấm bưu thiếp, hay bất kỳ cái gì, hơn là đám người đang có mặt tại đây dưới cánh cổng nhà anh vào đêm tân hôn của anh. Nào, hãy tỏ ra đáng yêu đi anh. Josie nói, chuyện này xuất phát từ một tình cảm tốt mà. Anh đành nhìn cô với vẻ mặt rầu rĩ. Chúng ta mời họ một tách cà phê và một lát bánh gato, rồi sau đó họ sẽ đi thôi. Cô nói ra vẻ biết điều. Tại sao họ lại đi? Vì chúng ta không có bánh gato. Em không biết bọn họ đâu. Bọn họ sẽ đi mua một cái bánh gato ngay đấy. Đúng thế. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để đóng cửa nhà lại trước khi họ quay trở lại. Anh cười phá lên. Em thật tuyệt vời. Anh cũng thế. Cô đáp lại rồi ngã đầu vào vai anh. À, anh đã gọi cho Gretchen chưa? Vừa nãy anh đã gọi di động cho nó. Nó đi ra ngoài, nhưng thư ký của nó đã lưu tin nhắn rồi. Em rất tự hào khi có quan hệ bà con với một nguyên thủ quốc gia. Em gần như có cảm giác là em sẽ phải học cách chào hỏi quần chúng rồi. Nói đến quần chúng, anh lẩm nhẩm, thì em đã có một đám đông quần chúng mà em buộc phải chào hỏi rồi đây này. Anh đổ xe trước cửa nhà hàng đầy những gương mặt tươi cười chờ đợi. Chúc mừng! Jordan dài giọng kêu lên. Rồi mở một cái túi giữ nhiệt to, Jordan lôi ra hai chai sâm banh hảo hạng, loại 1,5 lít. Đừng có quên thức ăn đấy, một cảnh sát nhắc anh. Tôi hả? Không bao giờ. Jordan mở chiếc túi thứ hai, trong đó chứa một đĩa tôm được xếp xung quanh một bát nước sốt hỗn hợp. Em thích món này nhất trần đời. Josie vui vẻ nói. Các anh thật tuyệt. Thế còn các cô thì sao? Một phụ nữ trẻ tóc nâu vừa nhảy ra từ sau lưng một cảnh sát kêu lên. Đến lượt 4 người khác xuất hiện. Các cô cũng rất tuyệt, Josie vừa cười vừa nói. Em thích ăn tôm hả? Mark ngạc nhiên hỏi. Hãy đọc hồ sơ cá nhân của cô ấy ở văn phòng chứng lý đi. Cô gái tóc nâu nói. Chúng tôi đọc rồi, giờ anh còn thích cả bánh tráng kiểu Pháp và bánh mì thịt nữa. Điều đó thì tôi biết rồi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tinh nghịch. Mark bỏ mũ và lấy mũ đánh vào người Jordan. Cảm ơn vì rượu champagne. Giờ thì xin chào. Mark, Josie kêu lên vì bất ngờ. Anh lườm cô rồi lại đánh chớp một lần nữa. Mọi người im lặng nào. Greer kêu lên bằng cái giọng sĩ quan cảnh sát đẹp nhất của mình. Anh ta rút một tập giấy ra khỏi túi áo khoác của mình và đứng lên bậc cao nhất của thềm nhà. Thưa quý ông, quý bà, anh ta bắt đầu nói sau khi liếc nhìn Mark. Chúng tôi tập hợp ngày hôm nay tại đây để chúc ông bà tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới trong cuộc sống lứa đôi của ông bà. Nếu như ông bà thấy chán chường hay ông bà cần sự giúp đỡ, thì đừng quên là chúng tôi luôn sẵn sàng ở đầu dây bên kia. Thêm nữa, điện thoại của tôi ở San Antonio, Mark ngắt lời, tay chỉ ra phía cửa, lối ra ở đằng kia. Nhưng tôi còn 6 trang nữa. Greer phản ứng với giọng hiếu chiến, còn tôi thì có một khẩu súng trường trong phòng khách. Một trang cười hưởng ứng lời đối đáp đó. Thôi Greer, tắt đài đi, George nói. Chúng ta sẽ không ở y tại đây. Dù sao đi chăng nữa thì chúng tôi không định để anh ấy kết thúc bài diễn văn của mình đâu. Anh nói với Mark. Thôi nào các anh, chúng ta vẫn còn phải đi tóm những kẻ xấu ở ngoài kia. Tất cả tạo thành một hàng dọc và lần lượt bắt tay cô dâu chú rể. Josie không biết hết tất cả mọi người, nhưng rồi đây cô chắc là cô sẽ thuộc tên từng người. Sự biểu lộ tình bạn bè của họ làm cô xúc động sâu sắc. Một lát sau, đôi vợ chồng trẻ đứng nhìn các xe ô tô khởi động, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia. khi chiếc xe cuối cùng biến mất trong đám bụi. Josie ngước mắt nhìn chồng trìu mến. Chúng ta sẽ sống tại một nơi tuyệt vời. Anh gật đầu đồng ý và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn được tô điểm bằng một dần hào quang tóc vàng như mây nhẹ của vợ mình. Bà là một cô dâu xinh đẹp, bà Brennan à. Còn ông, một chú rể rất điển trai, ông Brennan à. Anh chỉ vào chai champagne và đĩa tôm. Em muốn bắt đầu bằng cái gì? Cô khép hai chiếc túi giữ lạnh lại và nắm lấy tay anh. Để sau đã, cô nói và ngước mắt dịu dàng nhìn anh. Trời vẫn còn sáng ngay cả khi căn phòng đã tối đen. Josie vẫn có chút gì đó không thoải mái. Mark ôm cô trong vòng tay mình và nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô. Anh lướt ngón tay lên môi cô. Một người đàn ông biết tự trọng sẽ không bao giờ ngắt cánh hoa hồng. Anh thầm thì, em hiểu không? Có, em nghĩ... Anh mỉm cười. Tôi đã đợi cô rất lâu rồi, bà Brennan à. Anh nói với giọng mượt mà như nhung. Tôi hứa với cô là sẽ rất bỏ công cho cả hai chúng ta. Và bây giờ thì em hãy đừng lo lắng nữa. Chúng ta là người lớn và chúng ta sẽ đi dạo trong một chiếc xe rất to hình vuông. Em đồng ý không? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những thời khắc riêng tư lại có thể lạ lùng như vậy. Ấy vậy mà với Mark, cô cảm thấy như là được sống trong một chuyến phiêu lưu thú vị. Cô ngắm nhìn căn phòng. Một chiếc xe lớn hình vuông và tất cả các cửa sổ đóng kín. Anh nói rồi dịu dàng hôn lên môi cô, và chúng ta sẽ làm nhòe hết các cửa kính. Những căn phòng này quá rộng. Anh nói giọng quể quải. Em sẽ thấy cả hai chúng ta sẽ tỏa rất nhiều nhiệt đấy. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt vai lưng cô. Sau đó anh bắt đầu hôn cô rất dịu dàng và cảm thấy cơ thể cô đang thư giãn. Trong cả quãng thời gian dài đó, anh chỉ hôn cô. Josie chỉ rên rỉ dưới áp lực của đôi môi anh. Điều đó làm cô nhớ lại thời gian đầu của mối tình của họ. Lúc đó Mark rất tử tế, dịu dàng và trìu mến. Cô có cảm giác như khám phá một đất nước xa lạ. Nhưng lần này, đất nước xa lạ đó không làm cô sợ nữa. Cô yêu người đàn ông này từ tận đáy lòng. Cô muốn sống và sinh những đứa con cho anh. Mark nhè nhè môi trên của cô. Em thấy không? Anh thì thầm, chúng ta có rất nhiều thời gian cho mình. Cô thở dài. Em căng thẳng quá. Anh cũng thế. Cô nhích ra khỏi người anh để ngắm nhìn đôi mắt màu xám của anh. Với anh thì không phải là lần đầu tiên. Cô nói. Với em thì anh là lần đầu tiên. Nhưng lần trước chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Còn với em thì là những hành động của tình yêu. Cô thấy nước mắt mình trào ra. Có quá nhiều bằng chứng của tình yêu. Một sự thật quá đẹp. Mark, em chưa từng yêu ai ngoài anh. Anh cũng thế. Anh muốn có em từ 2 năm nay rồi, và em là bữa tiệc ngon nhất mà anh muốn ăn. Cách diễn đạt khác thường này của anh làm cô buồn cười. Bàn tay của Mark tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng đôi môi anh thì mạnh mẽ hơn. Anh kéo cô lại sát vào người anh để cho cô cảm nhận được ham muốn của mình. Cô nuốt nước miếng. Anh mới chỉ chạm vào cô một lần duy nhất. Cách đây đã rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, cơ thể cô không còn là một ngôi đền kính cổng nữa. Chương 17. Tuần trăng mật của họ theo lịch trình thì còn một tuần nữa sẽ kết thúc. Nhưng mọi người dân ở Jacobsville đều biết rõ là nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Người ta không bao giờ thấy Mark mà lại không có Josie đi cùng. Trừ những lúc họ đi làm. Cô làm việc ở văn phòng chưởng lý địa phương. Còn anh thì công tác tại đội cảnh sát đặc nhiệm ở Victoria. Vài tháng sau, khi Josie đang quét dọn ở cửa nhà và Mark đang phân công công việc cho những người chăn bò, thì có hai chiếc limousine màu đen dài như những tàu chở khách và cắm cờ ngoại giao tiến vào khoảng sân đầy bụi trước nhà. Josie ngẩng đầu lên, những vị khách này chỉ có thể là Gretchen và chồng của cô ấy. Cô nghĩ thầm, cảm thấy hơi lo sợ. Mái tóc buông xõa trên hai vai, cô mặc một chiếc t-shirt cũ với quần jean sờn và giày tennis. Trời đất ơi! Hẳn là cô sẽ gây ấn tượng mạnh với ngài Seth lắm, vì trông cô ăn mặc lôi thôi và không trang điểm gì cả. Lúc đầu Mark và cô đã dự định đến Kawi, nhưng công việc quá nhạy cảm của họ không cho phép họ làm như dự định. Thêm nữa, một cuộc nổi dậy hợp pháp bị ngài Seth trấn áp đã quản chuyến du lịch của họ đến muộn thuở. Gia đình Sabon chắc hẳn là đã nắm được một cái gì đó trong tay nên họ quyết định đi thăm mà không báo trước. Josie cố nén một tiếng thở dài. Cô lắc đầu. Chết tiệt, tóc tai cô thậm chí còn chưa được sửa sang nữa. Mark chạy ra khỏi chuồng ngựa. Anh mỉm cười với người vệ sĩ, một người đàn ông cao to và tráng kiện đang mở cửa chiếc xe limousine đầu tiên. Anh đứng khoanh tay trong khi Gretchen bước ra khỏi xe. Cô lao mình vào anh. Trông cô trẻ ra, hạnh phúc và rất thanh lịch. Chào anh cô em. Bọn em đến chào Josie. Anh còn nhớ Philip không? Chồng của cô mới vừa biết đến sau vợ. Trông anh rất quyến rũ, cho dù những vết sẹo làm nhăn nhúm khuôn mặt. Anh bắt tay với Mark. Chào mừng đến với hội phi tôn giáo. Phải công nhận là anh ấy đã lấy Josie. Em chưa từng thấy một phụ nữ nào đáng yêu hơn thế. Gretchen nồng nhiệt kêu lên. Chào Josie. Đặt chổi xuống, Josie chùi tay vào ống quần một cách căng thẳng, rồi bước xuống cầu thang. Cô cố gắng kìm nén sự rụt rè của mình. Em chỉ mặc quần jean khi ở trong dinh thôi. Gretchen nói với một trực giác đã làm nên tính cách của cô. Và em không bao giờ trang điểm trước mặt chồng em cả. Mất thời gian lắm, Philip nói và nở một nụ cười thông cảm với Mark. Tôi đoán là hai người chắc phải biết. Ồ, đúng thế. Mark kéo vợ lại gần mình. Giới thiệu với em người họ hàng mới của em, Philip Sabon, ngày sếp dùng Kiwi. Tôi rất vinh hạnh, Josie nói. Philip hôn tay cô. Tôi rất lấy làm vui thưa bà. Chúng tôi nghĩ là anh chị muốn biết cháu trai của anh chị. Anh nói một câu bằng tiếng Ả Rập. Cửa chiếc xe limousine thứ hai mở ra và một người phụ nữ mặc áo dài cùng với một đứa trẻ 2 tuổi bước ra khỏi xe. Tôi xin giới thiệu con trai của chúng tôi, Brasis. Anh nói rồi cười với đứa trẻ vừa nhảy vội vào cánh tay anh. Gretchen thở dài. Thế đấy, từ đầu tiên mà nó nói là bố ơi. Tối nào nó cũng khóc cho đến khi Philip chịu đọc cho nó nghe một câu chuyện. Thật thà mà nói, em chỉ là một cái lồng ấp di động mà thôi. Nói dối, em là một ủy ban cải cách lưu động thì đúng hơn. Em chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ mà thôi. Philip mỉm cười với cô, rồi ôm hôn vào má đứa bé trước khi quay về phía Josie. Chuyến đi từ sân bay thật là dài. Ôi, tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Cà phê cho tất cả mọi người nhé. Tôi sẽ pha một ấm tuyệt vời. Josie vừa nói vừa cười. Nơi tôi làm việc tại văn phòng chính lý ấy, người ta phải uống đến hàng tấn ấy. Em đã nghe nói về công việc mới của chị. Gretchen ngắt lời rồi bám vai cô. Em đang cần vốn kiến thức của chị cho một vài điểm trong trật tự pháp lý đấy. Thế là xong. Philip rên rỉ. Mark vỗ vai anh. Đừng bận tâm, chỉ là vài việc vô hại thôi mà. Ô nhiễm nguồn nước sớm lên của trái đất. Phải cần rất nhiều thời gian để cải cách được hệ thống nhà tù ở Kawi. Gretchen vừa nói vừa đi theo Josie vào trong nhà. Hai người đàn ông nhìn nhau thông cảm. Tôi có một chai whisky lâu năm để trong phòng, Mark nói. Ồ dân, cho vào một cốc lớn. Ơ, thưa đức ông. Philip quay người lại. Curtis Russell đang đứng gần chiếc xe limousine. Bên cạnh là một nhân viên mật vụ và hai vệ sĩ của ngài sếp. Có chuyện gì? Russell húng hắng ho đằng hắng giọng. Về dự định mà chúng ta đã nói với nhau. Philip cất tiếng thở dài. Vẫn còn vài rắc rối. Anh quay người về phía Mark. Sếp cũ của anh tại FBI muốn giao một vị trí cho anh Russell với điều kiện là anh giới thiệu anh ấy. Mark nhăn mặt, như thể anh bị bắt phải nuốt một gói muối. Trong nhiệm vụ cuối cùng của mình, anh Russell đã không gặp may. Ngài sếp nói tiếp. Rõ thế rồi, anh ta đã tham gia vào một vụ ám sát có tổ chức. Mark lẩm bẩm. Russell nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tôi chỉ cố gắng chứng tỏ năng lực của mình thôi. Mới đây, tôi đã giúp Phil Douglas xác định được vị trí của cô Gates và đưa cô ta ra tòa. Đúng thế. Đáng tiếc là, Philip nói tiếp, anh bạn của chúng ta đây đã có một ý định đáng buồn là sẽ đến làm nhân viên tại FBI. Chết tiệt. Russell nở nụ cười gượng gạo. Lúc đó tôi rất sẵn sàng. Nghe này anh Brennan, tôi bảo đảm với anh là tôi sẽ là một nhân viên tốt. Với tất cả lòng kính trọng của tôi với cấp trên, tôi đã tốn nhiều thời gian quan hệ với các quan chức. Tôi có thể điều tra những vụ hình sự. Tôi xin anh, hãy cho tôi một cơ hội. Philip nhíu mày, nhìn sang Mark lúc này đang nhún vai. Thôi được rồi, tôi sẽ nói vài lời về vấn đề của anh. Với một điều kiện là, anh chậm rãi nói thêm với một sự cương quyết. Tất cả những gì anh muốn, Mark nhăn mặt, với điều kiện là anh sẽ làm việc tại một trong 49 bang còn lại của nước Mỹ. Curtis Russell gật đầu đồng ý. Vâng, bang Florida có vẻ hợp với tôi rất thích biển. Mark mỉm cười, anh ngước mắt lên nhìn trời, rồi bỏ đi về phía nhà mình. Đêm hôm đó, khi những vị khách nổi tiếng của họ đã rút vào phòng dành cho khách và những vệ sĩ đã vào vị trí canh gác ở trước cửa, Mark và Josie cũng đi về phòng của mình. Họ nằm trên giường ôm chặt lấy nhau. Ánh trăng như đang vẽ những ánh bạc lên tấm chăn của họ. Một tháng nữa là Noel, Josie thì thầm, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chồng mình. Em muốn trồng một cây thông sống ở bên ngoài, như thể là nó đã mọc ở đó vậy. Và những đồ trang trí mới nữa. Em cứ tự làm đi, có một tá di tua và đồ trang trí đấy. Nhưng em còn muốn một vật trang trí nữa. Ừ, cái gì vậy? Anh biết không, một tấm biển trên đó có ghi tên và ngày cưới của chúng ta. Rõ rồi. Và năm tới chúng ta sẽ gắn thêm một cái nữa. Rõ ràng là Mark đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Một cây mới, một tấm biển viết Noel đầu tiên của em bé. Noel đầu tiên? Ôi, tuyệt vời, một ý kiến rất hay. Nhưng sao cơ? Anh nhõm dậy, ngồi thẳng đứng như một cái cọc trên giường. Có thật là em đã nói điều mà anh vừa nghe thấy không? Cô mỉm cười. Chúng mình chưa bao giờ mở cái ngăn kéo đó. Cô nhắc anh nhớ lại. Anh không nghe cô nói nữa, đặt tay lên bụng cô. Anh ngắm cô như thể cô vừa mới giải được một điều bí ẩn của cuộc đời vậy. Ôi, lạy Chúa, một cảnh sát đặc nhiệm nhỏ, con trai hoặc con gái. Một món quà Noel tuyệt vời làm sao, Josie? Anh thì thào và nghiêng người ôm hôn cô thật trìu mến. Anh thật sự là một người may mắn. Cô mỉm cười dưới những nụ hôn của anh và ôm ghì lấy anh. Không, cô phản đối. Em mới là người không biết giữ vận may của mình. Em không biết mình đã làm gì xứng đáng với may mắn đó. Ngoài trời, gió đã bốc lên. Mùa thu đang tràn xuống những cánh đồng đầy sương mù, lạnh giá và nhiều mưa. Nhưng trong căn phòng của họ, hơi ấm dịu dàng đang trị về. Hơi ấm mà không đâu trên trái đất này. Ngay cả băng tuyết ở Alaska có thể lấn át. Josie tự nhủ, họ sẽ mừng Noel đầu tiên ở đây. Chắc chắn là như thế.